Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Thủy My, Thanh Phương, Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 29 tháng 4 2021. Tổng thống Duterte tuyên bố với Trung Quốc là Philippines sẽ không ngừng các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ thêm trầm trọng do tình trạng thiếu oxy. Lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ lại tiến bước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tham vọng của Tổng thống Biden là chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc. Thưa quý thính giả, Tổng thống Duterte ngày hôm nay tuyên bố Manila sẽ không ngừng các cuộc tuần tra trên Biển Đông bởi vì chủ quyền của Philippines là không thể thương lượng được.
Căng thẳng đã gia tăng vào tháng trước do việc hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực gần đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Đối với Manila, các tàu của Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng cho tới nay Bắc Kinh vẫn từ chối rút về những tàu này. Theo hãng tin AFP, tối hôm qua, Tổng thống Duterte tuyên bố mặc dù Philippines mang nợ của bạn Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19, nhưng những yêu sách của Philippines về chủ quyền biển là không thể thương lượng được. Ông Duterte nói, tôi sẽ nói với Trung Quốc, chúng tôi không muốn gây vấn đề, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng nếu quý vị bảo chúng tôi rút đi, thì không. Tổng thống Philippines nhấn mạnh là không thể có thỏa hiệp về vấn đề này. Tổng thống Duterte đã khẳng định như trên sau khi Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố Trung Quốc không có quyền bảo Philippines được làm hay không được làm điều gì trong vùng biển của chúng tôi. Lực lượng tù nhân của Philippines hiện đang thao dượt ở khu vực gần đảo Thị Tứ và bãi cạn Scarborough. Đáp lại các cuộc thao dượt của tù nhân Philippines, hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Manila chấm dứt những hành động làm phức tạp thêm tình hình và làm trầm trọng thêm các bất đồng. Theo hãng tin Reuters, hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã ra một công hàm ngoại giao mới sau hơn một chục công hàm gần đây để phản đối yêu cầu nói trên của Bắc Kinh. Trên mạng Twitter, ông Locsin khẳng định chính Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình khi chiếm đóng trái phép các bãi đá và cải tạo thành các đảo nhân tạo.
Còn tại Miến Điện ngày hôm nay, hai căn cứ của không quân nước này đã bị tấn công. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nguồn tin từ báo chí địa phương và một nhân chứng cho biết như trên, hiện tại chưa biết là bên tấn công là phe nào, chưa ai nhận là trách nhiệm và cũng không rõ có nạn nhân hay không.
Ba vụ nổ đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại một căn cứ không quân ở gần thành phố Mất Quay, miền Trung Miến Điện. Hãng tin Delta News Agency trên Facebook cho biết các rào cản đã được thiết lập trên các con đường bên ngoài căn cứ sau các vụ nổ. Sau đó, 5 quả rocket đã được bắn vào một trong những căn cứ không quân chính của Miến Điện tại Mactila, phía đông bắc Mắc Quay. Nhà báo Thanguin Khan đang ở gần đó đã đưa tin này lên mạng xã hội. Ông cũng đăng một video cho thấy tiếng xích của một quả đạn rocket đang bay, tiếp theo là một tiếng nổ. Hãng tin Reuters không thể kiểm tra được sự chân thực của các hình ảnh trên và cũng không liên lạc được với phát ngôn viên quân đội Miến Điện. Ngoài phong trào phản kháng của dân chúng, quân đội kể từ sau vụ đảo chánh còn phải đối phó với sự trỗi dậy của các lực lượng thiểu số vũ trang tại các vùng biên giới ở miền Bắc và miền Đông Miến Điện. Tuy vậy, các vụ tấn công vào căn cứ quân sự ở miền Trung rất hiếm hoi trong nhiều thập niên xung đột giữa quân đội và nhiều phong trào nổi dậy khác nhau.
Xin thành thật xin lỗi quý thính giả vì chất lượng âm thanh thu không được tốt qua phần thu âm với Thụy My vào ngày hôm nay. Ngoài ra cũng về châu Á, hải quân của Pháp và Ấn Độ vừa kết thúc cuộc tập trận chung Varuna 21, chiến dịch được mở ra từ ngày 25 đến 27 tháng 4 ở phía tây biển Ả Rập thuộc Ấn Độ Dương. Mục tiêu cuộc thao diễn là nhằm nâng cao khả năng phối hợp hành động, trắc nghiệm các kỹ thuật chiến đấu của hải quân hai nước. Pháp đã huy động hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle trong chiến dịch lần này cùng với 20 chiến đấu cơ Rafale và rất nhiều trực thăng. Về phía Ấn Độ thì hải quân nước này điều động tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay tuần tra để tham gia chiến dịch Varuna 21. Đây cũng là lần đầu tiên mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhắc lại hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và Pháp đóng một vai trò then chốt nhằm bảo vệ tự do lưu thông hàng hải trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự hợp tác nói trên gia tăng trong những năm gần đây. Đầu tháng 4 vừa qua, Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên tham gia chiến dịch La Pérouse của Pháp cùng với các đối tác là Mỹ, Úc và Nhật Bản. Varuna 21 là một phần trong chương trình diễn tập của Hải quân Pháp mang tên Clemenceau 21. Chiến dịch này kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay tại các vùng biển từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương. Nhìn sang Hoa Kỳ, phát biểu lần đầu tiên trước Quốc hội Lưỡng viện ngày hôm qua đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ yếu tập trung vào chương trình phục hưng kinh tế cho nước Mỹ. Về đối ngoại thì Nhà Trắng nói đến ý định tránh gây thêm căng thẳng với Nga và xung đột với Trung Quốc.
Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta trông thấy hình ảnh một vị Tổng thống Mỹ phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện. Sau lưng ông là hai phụ nữ, đó là Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Nguyên thủ Mỹ khẳng định, sau 100 ngày cầm quyền, Hoa Kỳ lại tiến bước và đưa ra hình ảnh một đất nước đang vượt qua rất nhiều khủng hoảng để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Bên cạnh những thông báo được đánh giá là mang tính lịch sử về chương trình phục hồi kinh tế Mỹ, Joe Biden nhắc lại, trong quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ không gây sự để dẫn đến xung đột, nhưng Washington luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ, bảo vệ các hoạt động mậu dịch công bằng. Ông Biden cảnh báo, Washington bảo vệ mô hình mậu dịch công bằng, bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ, bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ trước những hành vi đánh cắp công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Về chiến lược, nước Mỹ dưới thời chính quyền Biden cũng sẽ duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, tương tự như tại châu Âu trong khuôn khổ khối NATO, không từ bỏ công cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền và Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác để giành phần thắng trong thế kỷ 21. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện cũng đã nhắc lại rằng các chế độ toàn trị đã sai lầm khi cho rằng các nền dân chủ không có khả năng cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không có nghĩa là Hoa Kỳ muốn lao vào một cuộc xung đột. Với nước Nga của Tổng thống Putin, nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh Washington tránh để căng thẳng leo thang, nhưng Moscow sẽ phải trả lời về những hành động đã can thiệp vào bầu cử Mỹ, về trách nhiệm của nước Nga trong các vụ tấn công tin học nhắm vào các cơ quan nhà nước, vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không loại trừ khả năng hợp tác vì quyền lợi của cả đôi bên.
Về đối nội, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định chủ trương chống bất bình đẳng trong xã hội. Từ San Francisco, thông tín viên Eric DeSalle cho biết thêm.
Deux femmes derrière Joe Biden pour son discours au Congrès, Kamala Harris, Nancy Pelosi.
Có hai người phụ nữ ở phía sau Joe Biden khi ông đọc bài diễn văn trước Quốc hội, đó là bà Kamala Harris và Nancy Pelosi. Thưa bà Phó Tổng thống, thưa bà Chủ tịch Hạ viện, chưa có Tổng thống nào nói những lời này, nhưng theo Joe Biden thì đã đến lúc. Sự kiện mang tính lịch sử khác là kế hoạch tái thúc đẩy khổng lồ để đối phó với đại dịch COVID-19 mà Tổng thống vừa ca ngợi trước Quốc hội với quy mô chưa từng thấy kể từ New Deal thời Roosevelt. Nhà nước chi ra đến 6.000 tỷ đô la để kích thích nền kinh tế và 220 triệu liều vaccine đã được phân phối. Tổng thống Biden hứa hẹn với Quốc hội về sự phục hưng của Hoa Kỳ. Ông nói, nước Mỹ luôn trỗi dậy, đó là điều mà chúng ta làm hôm nay. Hy vọng thay vì sợ hãi, sự thật thay cho dối trá và ánh sáng thay cho bóng tối. Sau 100 ngày của kế hoạch cứu vãn, nước Mỹ sẵn sàng cất cánh. Và ông Joe Biden xác nhận chiến lược rất thiên tả để chống lại bất bình đẳng. Ông hứa sẽ giảm nạn nghèo khó xuống còn phân nửa và phúc lợi y tế tốt hơn cho những người đau yếu. Đòi hỏi Quốc hội thông qua việc cải cách ngành cảnh sát. Còn về kế hoạch cơ sở hạ tầng và khí hậu đầy tham vọng, ông Biden muốn tài trợ bằng cách tăng thuế nhưng không áp dụng cho giai cấp trung lưu. Không chỉ có thuế dành cho số người giàu nhất vốn dĩ chiếm 1% dân số và các đại công ty mới tăng thêm, mà Tổng thống Mỹ nói rằng đã đến lúc họ cũng phải đóng góp phần của mình.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Ấn Độ càng lúc càng lún sâu vào khủng hoảng y tế. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo có thêm hơn 3.600 người thiệt mạng vì COVID-19, hơn 380.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực chung quanh thủ đô New Delhi. Hãng thông tấn Mỹ AP trích dẫn trong vài ngày vừa qua, số ca tử vong vì virus corona tại đây đã được nhân lên gấp 5 lần. Rất nhiều trường hợp tử vong vì thiếu oxy và hiện tại giá những bình dưỡng khí ở New Delhi đắt như vàng. Thông tin viên Sebastian Farsi từ thủ đô Ấn Độ cho biết thêm.
Mukesh Kashyap est effondré. Pendant des heures, cet homme a cherché de l'oxygène.
Mukesh Kashyap suy sụp tinh thần. Trong nhiều tiếng đồng hồ, người đàn ông này chạy khắp mọi nơi tìm oxy cho vợ đang phải chống chọi với COVID-19. Ông gõ cửa tất cả các bệnh viện ở New Delhi, nhưng không một nơi nào tiếp nhận người vợ đang hấp hối của ông, vì tất cả các bệnh viện đều thiếu bình dưỡng khí. Cuối cùng, vợ của Mukesh Kashyap đã chết và chỉ khi đó ông mới biết nơi nào có bán oxy. Có rất nhiều kẻ môi giới, trung gian lợi dụng hoàn cảnh thiếu thốn này để kiếm tiền. Ông nói, cách đây 5 tiếng đồng hồ, em tôi bảo là có một người đang bán oxy trước cửa bệnh viện tư Apollo. Nhà thương thì không còn oxy, nhưng trước cổng bệnh viện thì vẫn có người bán. Thật kinh khủng. Cả một mạng lưới chợ đen được hình thành từ 2 tuần qua. Họ lợi dụng cảnh thiếu oxy, thiếu thuốc đặc trị COVID-19 như thuốc Remdesivir. Cảnh sát ở New Delhi thứ ba vừa qua cho biết đã bắt giữ 3 trong số những kẻ buôn lậu thuốc và bình dưỡng khí. Một người là giám đốc một khoa hồi sức ở bệnh viện. Người thứ nhì là nhà cung cấp trang thiết bị y tế. Họ bán mỗi bình oxy lớn với giá 550 euro, tức là cao hơn gấp 5 lần so với mức giá lúc bình thường.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Trước thảm cảnh của Ấn Độ, ngày hôm nay Đài Loan cho biết từ nay cho đến cuối tuần sẽ gửi 150 bình oxy nguyên chất để trợ giúp cho New Delhi. Còn về phía Hoa Kỳ, Washington viện trợ khẩn cấp từ bình dưỡng khí cho đến các bộ xét nghiệm khẩu trang sang Ấn Độ. Theo thông cáo của Nhà Trắng thì trị giá các lô hàng lên đến hơn 100 triệu đô la. Chiếc máy bay quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ chở hàng viện trợ sẽ đáp xuống New Delhi trong ngày hôm nay. Trong khi đó, châu Âu vừa vượt ngưỡng 50 triệu ca dương tính với virus corona. Các giới chức y tế tại Latium, sát cạnh thủ đô Roma của Ý, hôm nay báo động trong chuyến bay từ Ấn Độ đáp xuống phi trường quốc tế Fiumicino tối ngày hôm qua, 23 trong số 223 hành khách và phi hành đoàn bị nhiễm COVID-19, tất cả đã được đưa về một khách sạn và bị cách ly. Còn trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Nga, Brussels cảnh báo chuẩn bị cho thời điểm khó khăn với Nga do Moscow chừng như cố tình gia tăng căng thẳng với phương Tây. Ông Joseph Borrell, người đứng đầu ngành ngoại giao của châu Âu, đã tuyên bố như trên trong cuộc thảo luận chiều ngày hôm qua tại Nghị viện châu Âu. Từ Brussels, thông tin viên Joanna Osten cho biết.
Les relations entre l'Europe et la Russie sont au plus bas, selon le chef de la diplomatie européenne.
Quan hệ giữa châu Âu và Nga hiện ở mức thấp nhất. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, triển khai binh lính Nga tại biên giới Ukraine, số phận của nhà đối lập Alexei Navalny, khủng hoảng ngoại giao với Cộng hòa Séc, v.v. có bao nhiêu là lý do khiến châu Âu phải quan ngại? Ông Bernard Guetta, chân biểu châu Âu của Pháp thuộc nhóm Renew, lên tiếng: Thưa ông Putin, hãy trả tự do cho Alexei Navalny và tất cả các tù nhân chính trị. Hãy để cho các sát thủ của ông thất nghiệp. Hãy chìa bàn tay hòa giải cho Ukraine, cho Georgia, Belarus, cho tất cả những láng giềng kế cận. Hãy làm như thế để ông Putin hoặc là ông sẽ phải đối mặt với chúng tôi. Nhiều chân biểu đòi phong tỏa tài sản ở châu Âu của các tài phiệt Nga và chấm dứt dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Đối với Sandra Kanete, chân biểu châu Âu thuộc cánh hữu và là cựu ngoại trưởng Litva thì cần phải ủng hộ Ukraine nhiều hơn. Bà nói các cường quốc châu Âu cần phải thỏa thuận với nhau để mở ra viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO trong tương lai. Chúng ta cũng phải ủng hộ Ukraine về quân sự, cung cấp cho họ vũ khí để tự vệ. Một viễn cảnh Ukraine trở thành quốc gia thành viên NATO hiện không được các nước trong Minh ước Bắc Đại Tây Dương đồng thuận.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Trung Quốc sẽ có trạm không gian riêng. Hôm nay, Trung Quốc đã phóng thành công mô đun đầu tiên của trạm không gian CSS mà việc xây dựng sẽ cần cả chục chuyến bay từ đây cho đến cuối năm 2022. Mô đun trung tâm mang tên Thiên Hà đã được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B mang lên không gian từ bãi phóng trên đảo Hải Nam, theo các hình ảnh của truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Có tên Trung Quốc là Thiên Cung, trạm không gian CSS sẽ ở trên quỹ đạo trái đất, ở độ cao từ 340 đến 450 km, với thời gian hoạt động dự trù là từ 10 đến 15 năm.
Hoa Kỳ và Anh quan ngại về việc người Hồng Kông bị ngăn trở xuất cảnh. Washington hôm nay cho biết quan ngại sâu sắc trước một luật mới về nhập cư ở Hồng Kông bị nghi ngờ là nhằm cản trở người dân rời khỏi đặc khu, giống như quy định cấm xuất cảnh hiện nay ở Hoa Lục. Văn bản được một quốc hội Hồng Kông không còn đối lập thông qua hôm qua cho phép giám đốc cơ quan di dân cấm việc lên máy bay đi và đến Hồng Kông mà không thông qua tòa án và không thể kháng cáo. Chính quyền Hồng Kông nói rằng chỉ nhằm ngăn cản người nhập cư bất hợp pháp, nhưng các luật gia lo ngại là nhằm đàn áp đối lập, vì thực tế ở Hoa Lục nhiều nhà tranh đấu đã bị cấm xuất cảnh. Bộ Ngoại giao Anh cũng nhắc nhở rằng quyền rời khỏi Hồng Kông được hiến pháp bảo đảm và cần phải được tôn trọng.
Lãng phí thực phẩm sẽ bị phạt nặng tại Trung Quốc. Tuy là một nước còn chậm phát triển, thế nhưng Trung Quốc lại nổi tiếng là lãng phí đồ ăn. Ngay cả đến ông Tập Cận Bình cũng phải giật mình trước hiện tượng này. Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay thông qua một dự luật chống lãng phí đồ ăn. Các nhà hàng vi phạm sẽ bị phạt đến 10.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 1.300 đô la. Theo thống kê chính thức, mỗi một năm, nhà hàng tại Trung Quốc đổ đi đến 18 tấn thức ăn.
Tối qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp tướng François Lecointre thông báo là những quân nhân Pháp đã ký tên vào một diễn đàn trên báo chí chỉ trích sự tan rã của nhà nước Pháp sẽ bị kỷ luật hoặc bị loại khỏi quân ngũ. Hôm thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng quân lực Pháp Florence Parly đã yêu cầu thi hành các biện pháp trừng phạt các quân nhân này vì bà cho rằng hành động của họ là vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Theo bà Parly, quân đội Pháp không được chính trị hóa.
Phi hành gia Michael Collins, người thứ ba trong phi vụ thám hiểm mặt trăng Apollo 11, đã qua đời vào ngày hôm qua, thọ 90 tuổi. Neil Armstrong, Buzz Aldrin được cả thế giới biết đến vì họ là hai người đầu tiên trên hành tinh đã đặt chân lên cung trăng. Thế nhưng nhân vật thứ ba cũng tham gia chương trình Apollo 11 năm 1969 thì lại thường được ít nhắc đến. Vì phi hành gia Michael Collins là người có nhiệm vụ phải ở lại trong phi thuyền Apollo, nhưng ông lại là người tường thuật trực tiếp tất cả những bước chân đầu tiên của Armstrong cũng như là Aldrin trên mặt trăng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ tối qua, Tổng thống Joe Biden đã trình bày những kế hoạch đầy tham vọng nhằm củng cố tiềm lực quốc gia, từ việc thêm 4 năm giáo dục công miễn phí cho đến việc thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Mục tiêu tối hậu của những kế hoạch này chính là nhằm giành lấy phần thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc, như tuyên bố của ông Biden trong bài phát biểu hôm qua. Chúng ta đang trong một cuộc tranh đua với Trung Quốc và các nước khác để chiến thắng trong thế kỷ 21. Nikkei Asia hôm nay trích lời Ryan Hass, một cựu giám đốc an ninh quốc gia đặc trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ, ghi nhận là dưới thời chính quyền Biden, quan hệ Mỹ-Trung đang dần dần chuyển từ đối đầu gay gắt sang cạnh tranh sâu rộng. Chính quyền Biden đã thường xuyên nói rõ một trong những yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc, đó là tăng cường các liên minh của Mỹ. Trong chiều hướng này, Nhật Bản có vẻ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden, thể hiện qua việc trong tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ vừa tiếp đón Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước đầu tiên ở Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Biden. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo hai nước cho biết Washington và Tokyo sẽ làm việc với nhau để đối đầu với những thách thức từ Trung Quốc và bảo đảm một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở vùng eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm qua, Tổng thống Dân Chủ cũng cho biết ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ duy trì một sự hiện diện quân sự hùng hậu ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, giống như chúng ta làm với khối NATO ở châu Âu, không phải để gây xung đột, mà là ngăn ngừa xung đột. Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Biden cũng đã nhanh chóng tăng cường quan hệ với các đối tác trong nhóm bộ tứ, tức là đối thoại an ninh bốn bên, qua cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến vào tháng 3. Đối với chính quyền Biden, nhóm bộ tứ quy tụ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật sẽ phải là một bức tường thành vững chắc trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, nhìn chung Tổng thống Biden vẫn có một chính sách cứng rắn tương tự như người đồng nhiệm Donald Trump, cho nên cuộc gặp cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị đặc trách đối ngoại Dương Khiết Trì tại Alaska vào cuối tháng trước đã diễn ra rất căng thẳng, nhất là vì phía Bắc Kinh không chấp nhận những lời chỉ trích nặng nề của Washington về vấn đề Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền Tổng thống Biden thật ra đang còn trong giai đoạn điều chỉnh lại chiến lược đối với Trung Quốc, cho nên nhiều chính sách của thời Donald Trump vẫn được giữ nguyên, trong đó có các thuế quan mang tính trừng phạt được ban hành trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cũng không loại trừ khả năng là trong lĩnh vực công nghệ, chính quyền của Tổng thống Dân Chủ sẽ ban hành thêm các hạn chế đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này ở Mỹ, nhất là trong ngành trí thông minh nhân tạo, một trong những ngành mà theo ông Biden, Hoa Kỳ đang tụt hậu so với nhiều nước. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên khắp thế giới, cuộc tranh đua giữa Mỹ và Trung Quốc còn đang diễn ra trên mặt trận y tế. Hoa Kỳ có giành phần thắng hay không, đó là tùy thuộc vào khả năng của cường quốc số một thế giới khống chế được dịch trong nước và giúp các nước khác đẩy lùi virus corona. Nói cách khác, chính sách ngoại giao vaccine sẽ là một trong những nhân tố quyết định cho sự thắng bại trong cuộc tranh đua Mỹ-Trung. Không chỉ là một sự cạnh tranh về việc phát triển các công nghệ của tương lai, như phát biểu của Tổng thống Biden tối qua, quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh còn là cuộc trắc nghiệm về những giá trị của dân chủ đối lại với chế độ độc đoán. Và để dân chủ thắng được độc đoán đối với ông Biden, không có cách gì khác hơn là phải đầu tư mạnh mẽ để nâng cao sức mạnh của nước Mỹ qua những kế hoạch mà ông đã trình bày trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ hôm qua.
Thưa quý thính giả, trong chốc lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với mục điểm báo của RFI. Kế tới chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Minh Anh nói về chủ đề Tầm nhìn China 2025 hay là bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 30 tháng 7 2020. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI tiếng Việt, thông tín viên Hoàng Hằng từ Úc phỏng vấn nhạc sĩ Xuân Tiên, một cây đại thụ cao niên nhất của dòng tân nhạc Việt Nam. Và theo nhạc sĩ Xuân Tiên thì nền âm nhạc Việt Nam phải mang tính dân tộc. Nhưng ngay sau đây theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày về chủ đề phải chăng là Liên hiệp châu Âu đã bắt tay nhầm với quỷ dữ khi giúp huấn luyện cho cảnh sát Miến Điện.
Thưa quý vị, trong những tuần qua, Liên hiệp châu Âu đã có nhiều phản ứng, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn quân sự Miến Điện liên quan tới cuộc đảo chính và các vụ quân đội, cảnh sát đàn áp, sát hại người biểu tình. Thế nhưng, cũng chính Liên Âu trong những năm qua đã chi rất nhiều tiền để huấn luyện cảnh sát Miến Điện với mục đích ban đầu là hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.
Nhật báo Libération hôm 23 tháng 4 vừa qua trong bài viết khi Liên hiệp châu Âu huấn luyện cho cảnh sát Miến Điện đã tiết lộ chuyện vốn dĩ rất ít được nhắc đến, đó là từ lời kêu gọi trực tiếp của lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi và của chính phủ Miến Điện, Liên Âu đã chi ra đến 40 triệu euro cho chương trình MIPOL trong khuôn khổ dự án MPF để ủng hộ cải tổ lực lượng cảnh sát Miến Điện. Sau giai đoạn thử nghiệm 2013-2015 thì chương trình này chính thức được triển khai vào năm 2016.
Tham gia chương trình huấn luyện cảnh sát Miến Điện có các cơ quan tổ chức của nhiều nước thành viên Liên Âu như Pháp, Đức, Ireland, Thụy Sĩ và nhất là Tây Ban Nha. Trong suốt 4 năm qua, các huấn luyện viên của châu Âu đã tập huấn cho 4.500 cảnh sát Miến Điện cách quản lý đám đông, điều tra tội phạm và khuyến khích họ đối thoại với giới truyền thông và nghị sĩ. Vào tháng giêng năm nay, ít lâu trước khi xảy ra vụ đảo chính đẩy Miến Điện vào khủng hoảng, các huấn luyện viên châu Âu vẫn còn đang thực hiện một bộ phim quảng cáo sitcom để tô bóng hình ảnh của công tác thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát Miến Điện. Thế nhưng, một năm trước khi chương trình MIPOL được hoàn thành theo dự kiến, vụ đảo chính của quân đội Miến Điện đã làm tan vỡ mọi chuyện. Trả lời Libération, ông Miguel de Domingo, giám đốc quỹ Tây Ban Nha FIAP, cơ quan chính giám sát dự án MIPOL của Bruxelles, cay đắng nói, không có gì dễ dàng với chương trình này, nhưng có vẻ như khi đó chúng tôi đang đạt tiến bộ. Ngay sau khi xảy ra vụ đảo chính, Bruxelles đã đình chỉ chương trình MIPOL. Trang web của MIPOL đã biến mất không còn dấu vết, còn trang Facebook của chương trình này thì không thể truy cập được nữa.
Năm 2012, trước khi mà Mipol được thí điểm, cảnh sát Miến Điện bị chỉ trích vì dính vào các vụ bạo lực giữa Phật tử và người Hồi giáo ở bang Arakan, miền Tây đất nước này. Bạo lực cuối cùng đã lan rộng đến cả nước. Cũng trong năm ấy, cảnh sát Miến Điện đã ném bom phốt pho trắng vào người biểu tình tại một mỏ đồng. Hàng trăm người bị phỏng, trong đó có cả các nhà sư. Bà Aung San Suu Kyi khi ấy là dân biểu, đã lãnh đạo một ủy ban điều tra vụ việc và kêu gọi đào tạo cảnh sát một cách tốt hơn. Với sự giúp đỡ của Liên Âu, Liberation nhấn mạnh trên thực tế, lực lượng cảnh sát Miến Điện đã thuộc Bộ Nội vụ do quân đội kiểm soát và các chỉ huy của lực lượng cảnh sát chủ yếu là các cựu quân nhân.
Tham vọng và lời hứa của Bruxelles khi tổ chức chương trình Mipol là cải cách lực lượng cảnh sát Miến Điện, hướng dẫn họ cách thực thi nhiệm vụ tốt nhất theo chuẩn quốc tế và tôn trọng nhân quyền. Tất cả là nhằm giúp nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ sau năm thập niên độc tài Miến Điện, bảo vệ nhà nước pháp quyền ở quốc gia này. Thế nhưng, theo thời gian, mặc dù được Liên Âu huấn luyện, thì cảnh sát Miến Điện cũng chỉ thay đổi được chút ít. Vào năm 2015, nhiều học sinh bị cảnh sát đánh đập và bắt giữ. Năm 2017, quân đội Miến Điện bị cáo buộc thực hiện tội ác diệt chủng đối với người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở miền Tây đất nước, trong đó có sự tham gia của lực lượng cảnh sát. Vài tháng sau, hai nhà báo của hãng tin Anh Reuters đang điều tra một ngôi mộ tập thể đã bị cảnh sát gài bẫy. Sau đó, họ bị giam trong tù hơn 500 ngày. Thế nhưng, Bruxelles vẫn cho duy trì Mipol.
Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, quân đội Miến Điện và cảnh sát liên tục bị tố cáo về các vụ bắn đạn thật vào dân thường, giết người phi pháp và các hành vi tra tấn, sát hại ít nhất 750 thường dân, trong đó có cả trẻ em. Một đại diện của phái đoàn châu Âu tại Miến Điện khẳng định những cách hành xử như vậy rõ ràng là đã đi ngược lại với các mục tiêu của Mipol và trách nhiệm duy nhất thuộc về những người có liên quan và chỉ huy của họ. Tuy nhiên, ông Mau Htun Ong, nhà tư vấn độc lập và cựu ứng viên Quốc hội Miến Điện nói với Liberation rằng ông không muốn đổ lỗi cho châu Âu, nhưng đó là một thỏa thuận với ma quỷ.
Về các nhà huấn luyện châu Âu, khi được Liberation hỏi, ai cũng né tránh, từ chối bình luận công khai. Một huấn luyện viên nói ông không muốn bị gắn với những gì hiện giờ đang xảy ra ở Miến Điện. Còn Mark Famaner, giám đốc của tổ chức phi chính phủ Burma Campaign UK, đà kích, xin trích, Liên hiệp châu Âu đã tin vào một câu chuyện cổ tích. Tình trạng bạo lực hiện nay cho thấy các lực lượng an ninh Miến Điện không bao giờ có ý định cải tổ. Anh Quốc lo ngại rằng những thành quả của khóa huấn luyện không minh bạch của châu Âu mà 4.500 cảnh sát Miến Điện được hưởng giờ đây sẽ được lực lượng an ninh Miến Điện sử dụng để đàn áp các nhà hoạt động. Một số nguồn tin xác nhận với Liberation là trong giai đoạn thử nghiệm Mipol từ năm 2013 đến năm 2015, nhiều trang thiết bị phòng vệ đã được trao cho lực lượng thực thi pháp luật của Miến Điện, trong đó có hàng nghìn mũ bảo hiểm, khiên hay các đồ bảo hộ khác. Bất chấp quy định của Liên Âu vào ngày 2 tháng 5 năm 2013 nghiêm cấm việc chuyển các thiết bị đó đến Miến Điện, bà Nabila Maksari, phát ngôn viên về ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Âu, giải thích là Bruxelles cho phép xuất khẩu các thiết bị nói trên trong các trường hợp ngoại lệ vì mục đích nhân đạo, bảo vệ hoặc phục vụ các chương trình củng cố các định chế của Liên Hiệp Quốc hoặc Liên Âu. Mipol đã bị Bruxelles đình chỉ vào ngày 7 tháng 2. Theo trang mạng RT France, dù gọi đó là một quyết định đáng hoan nghênh, nhưng tổ chức phi chính phủ Burma Campaign UK cũng cho rằng quyết định của Liên Âu được đưa ra quá trễ, bởi theo báo Anh The Guardian, rất có thể, theo lệnh của quân đội, chính các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đã qua khóa huấn luyện của châu Âu, đã bắn vào người biểu tình và tham gia trấn áp phong trào đấu tranh chống đảo chính. Mark Famaner, giám đốc tổ chức phi chính phủ Burma Campaign UK, nhận định Liên Âu đã nhắm mắt làm ngơ quá lâu trước những chuyện xảy ra tại Miến Điện trong những năm qua, bởi vì Bruxelles nghĩ rằng xích lại gần quân đội và chính phủ Miến Điện là cách tốt nhất để có thể tạo ảnh hưởng mang tính tích cực. Rất tiếc là mọi chuyện lại không diễn ra theo chiều hướng như vậy. Trên Twitter, giám đốc tổ chức Burma Campaign UK có trụ sở tại London kêu gọi Bruxelles minh bạch hóa, công bố các tài liệu liên quan đến chương trình Mipol, đặc biệt là về các thiết bị phòng vệ mà Liên Âu đã cung cấp cho cảnh sát Miến Điện.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Duterte tuyên bố với Trung Quốc là Philippines sẽ không ngừng các cuộc tuần tra trên Biển Đông. Khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ thêm trầm trọng do tình trạng thiếu oxy. Lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, Tổng thống Joe Biden tuyên bố nước Mỹ lại tiến bước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tham vọng của Tổng thống Hoa Kỳ là chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc. Thưa quý vị, và bây giờ là mục điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Thưa quý vị, báo chí Pháp ra ngày hôm nay đều dành tựa chính trang nhất cho chủ đề COVID-19, từ vấn đề hộ chiếu y tế đang nổi cộm tại Pháp và châu Âu cho đến thái độ thận trọng giảm nhẹ phong tỏa hay sự cố vaccine COVID-19 bị chê tại Pháp. Hồ sơ quốc tế được chú ý nhiều nhất là 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, và đặc biệt trên Le Monde là nỗi hoang mang của người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị bán đứng cho Trung Quốc. Ngay trên trang nhất, Le Monde chạy một hàng tự nhỏ để nêu bật vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, người Duy Ngô Nhĩ lưu vong lo sợ bị trục xuất về Trung Quốc. Theo ghi nhận của tờ báo, hàng chục nghìn người Duy Ngô Nhĩ, nạn nhân của một chính sách đàn áp có hệ thống ở Trung Quốc, đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, một nơi lánh nạn thoạt đầu rất yên bình. Vào năm 2009, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ từng đi xa đến mức cáo buộc Bắc Kinh thực hiện một kiểu diệt chủng nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở Tân Cương. Thế nhưng, theo Le Monde, từ đó đến nay, lời lẽ chính thức ở Ankara đã thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải tìm kiếm các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm thay thế cho tư bản phương Tây. Và quốc gia này hiện đang lệ thuộc vào nguồn vaccine chống COVID-19 đến từ Trung Quốc. Và như vậy là khoảng 50.000 người Duy Ngô Nhĩ bị Trung Quốc truy bức và đang lánh nạn ở quốc gia Hồi giáo này có nguy cơ trở thành nạn nhân của tiến trình xích lại gần nhau giữa Ankara và Bắc Kinh.
Trong bài viết đầu tiên trên trang quốc tế mang tựa đề Nỗi tuyệt vọng của người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, thông tín viên của báo Le Monde tại Istanbul nêu bật tình cảnh bấp bênh của cộng đồng người Hồi giáo này. Trong những năm gần đây, đã có một số bị trục xuất sang một quốc gia thứ ba để rồi bị các nước đó giao nộp cho Trung Quốc. Nỗi lo sợ chính hiện nay là khả năng Ankara sẽ phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Bắc Kinh tạo điều kiện cho việc nộp thẳng những người Duy Ngô Nhĩ mà Trung Quốc muốn truy bắt.
Theo Le Monde, nổi cộm nhất hiện nay là sự phụ thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ vào vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc, mà lượng cung cấp đã chậm lại trong thời gian gần đây. Bắc Kinh bị nghi ngờ là đã đặt điều kiện cho việc giao CoronaVac của Ankara, đó là phê chuẩn hiệp ước dẫn độ mà hai bên đã ký kết vào năm 2017. Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn hiệp ước này, còn phía Thổ Nhĩ Kỳ thì chưa. Ngay cả khi không có hiệp ước dẫn độ, Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là đã gián tiếp chiều ý Trung Quốc trên vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Trong những năm gần đây, một số người đã bị Ankara giao cho các nước thứ ba như Kazakhstan, Tajikistan và Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và từ đó họ bị trục xuất về Trung Quốc. Meme Okatan, một luật sư ở Istanbul, đang biện hộ cho 15 người Duy Ngô Nhĩ bị đe dọa trục xuất, không ngần ngại cáo buộc. Nhìn chung, chính quyền Trung Quốc cung cấp danh sách người họ muốn bắt cho Thổ Nhĩ Kỳ, phía Thổ sau đó đi bắt người và tống vào các trung tâm giam giữ. Hiện nay, tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể can thiệp, nhưng nếu hiệp ước dẫn độ được Nghị viện Thổ phê chuẩn thì hậu quả sẽ khôn lường.
Trong một bài báo thứ nhì mang tựa đề Bị suy yếu về kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ ve vãn Trung Quốc, tờ Le Monde đã phân tích sự lệ thuộc ngày càng lớn của Ankara vào Bắc Kinh, một nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự thay đổi thái độ của Tổng thống Erdogan trên vấn đề người Duy Ngô Nhĩ.
Theo Le Monde, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị suy thoái kinh tế nặng nề, dự trữ ngoại hối đang teo lại, thâm hụt thương mại ngày càng tăng, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị mất giá và đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại cho lĩnh vực du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nước này. Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết tìm kiếm nguồn tài trợ và đầu tư của Trung Quốc vào mùa hè năm 2018 giữa cuộc khủng hoảng tài chính khi giá trị của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 40%. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được khoản vay 3 tỷ euro từ Trung Quốc. Đến tháng 6 năm 2019, sau thất bại của Đảng Công lý và Phát triển, cầm quyền từ năm 2002, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la cho Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai quốc gia. Và kể từ năm 2020, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch với Trung Quốc được phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Trong khi chỉ có khoảng 100 công ty Thổ Nhĩ Kỳ kinh doanh tại Trung Quốc, thì có gần 800 công ty Trung Quốc đặt chân lên Thổ Nhĩ Kỳ. Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đã tăng thị phần tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% trong năm 2017 lên 30% vào năm 2019. ZTE, một công ty công nghệ khác của Trung Quốc, đã mua lại 48% phần vốn của Netas, nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp phụ trách thông tin liên lạc của sân bay Istanbul mới, cũng như số hóa dữ liệu y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Với vị trí địa lý, sức nặng kinh tế khu vực, tư cách thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một mắt xích quan trọng trong con đường tơ lụa mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào tháng Giêng năm 2020, một tập đoàn của Trung Quốc đã mua 51% cây cầu thứ ba nối châu Âu với châu Á ở eo biển Bosphore. Trước đó 5 năm, các công ty Trung Quốc đã mua cảng thương mại Comport cách Istanbul không xa. Cuối cùng, Tổng thống Erdogan đang dựa vào các nhà đầu tư Trung Quốc để giúp ông hiện thực hóa dự án đồ sộ của mình. Đó là một kênh đào nối thẳng Biển Đen với biển Marmara, không cần đi qua eo biển Bosphore. Dự án gọi là Canal Istanbul, trị giá khoảng 25 tỷ euro và sẽ kèm theo kế hoạch xây một thành phố mới hơn 500.000 dân.
Như đã nói ở trên, chủ đề COVID-19 chiếm lĩnh toàn bộ các trang nhất của các tờ báo Paris ra ngày hôm nay, đặc biệt với vấn đề hộ chiếu y tế được Le Monde và báo Les Echos nêu bật thành tựa chính, trong lúc mà tờ Le Monde được chú ý đến tình hình tại nước Pháp và ghi nhận cách thức hành Pháp đổi ý và quay sang chấp nhận ý tưởng thiết lập một thông hành y tế, thì Les Echos nói thẳng rằng đó sẽ là một hộ chiếu y tế để giải phóng châu Âu khỏi gọng kềm của COVID-19.
Theo Le Monde, ngay từ tối hôm kia 27 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phác họa các giai đoạn của tiến trình giảm phong tỏa tại Pháp một cách tuần tự và thận trọng, trong khi bước đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 5 tới đây. Sau khi tiết lộ các manh mối một cách nhỏ giọt, ông Macron cho biết sẽ tiết lộ kế hoạch của mình vào cuối tuần này hoặc chậm nhất là trong 10 ngày tới. Đối với tờ báo Pháp, chính quyền của ông Macron rốt cuộc đã phải thông qua nguyên tắc hình thành một loại thông hành y tế mà cách sử dụng trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Điều đáng nói theo Le Monde là sau khi tỏ thái độ miễn cưỡng với nguyên tắc của một hộ chiếu tiêm chủng đơn thuần, Pháp bắt đầu thử nghiệm mô hình được loan báo là sẽ áp dụng cho toàn châu Âu trước cuối tháng 6.
Mô hình này đã được tờ báo Les Echos phân tích cặn kẽ trong hồ sơ chính được giới thiệu ngay ở trên trang nhất với tựa đề COVID, một hộ chiếu y tế để giải phóng châu Âu.
Theo tờ báo Kinh tế Pháp, chính Nghị viện châu Âu vào hôm qua 28 tháng 4 đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tạo ra một chứng chỉ xanh hầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại ở châu Âu và Liên hiệp châu Âu hy vọng chứng chỉ này sẽ được thiết lập vào tháng 6. Chứng chỉ xanh sẽ tính đến một loạt yếu tố từ việc đã được tiêm chủng ngừa COVID-19, được xét nghiệm âm tính với virus corona cho đến việc người được cấp chứng chỉ có khả năng miễn dịch vì đã bị bệnh và trong người còn có kháng thể. Việc tính đến nhiều yếu tố như vừa kể là nhằm đáp ứng đòi hỏi của Pháp và Đức, hai thành viên kiên quyết bác bỏ ý tưởng về một hộ chiếu tiêm chủng đơn giản, chỉ chú ý đến giới đã được trích ngừa mà lơ là những trường hợp vô hại khác. Loại giấy thông hành đó có thể cho phép người chủ đi du lịch, vào nhà hàng, viện bảo tàng hay đi xem ca nhạc, thể thao. Tất cả những yếu tố cụ thể đó sẽ tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia thành viên.
Cũng về COVID-19, tờ Le Figaro quan tâm đến tình hình nới lỏng phong tỏa đang được quyết định ở Pháp. Hàng tựa lớn trên trang nhất của tờ báo này nêu bật giảm phong tỏa Macron tìm kiếm nhịp độ phù hợp.
Theo Le Figaro, Tổng thống Pháp sẽ trình bày chi tiết kế hoạch dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế kể từ đầu tháng 5 tới đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí địa phương vào ngày mai 30 tháng 4. Đối với tờ báo cánh hữu, vào lúc tình trạng lây nhiễm của virus corona gây dịch COVID-19 vẫn cao, nguyên tắc vẫn là cần phải thận trọng và ông Macron không cần vạch rõ hướng đi và khôi phục hy vọng cho người Pháp trong khi kiểm soát được các nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đây là một phương trình phức tạp mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng tìm ra lời giải khi công bố chi tiết lịch trình cho việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ nay cho đến hè. Một lịch trình mà theo Le Figaro sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ tiêm chủng, một điểm mà hành pháp dự định đẩy nhanh hơn nữa.
Chính trên vấn đề đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mà nhật báo cánh tả của Pháp The Libération đã hiến kế cho chính quyền khi nêu bật trong hàng tựa ở trang nhất vaccine phải chăng là nên cấp thuốc chủng cho các giáo viên.
Libération đã nêu bật hiện tượng vừa mới xuất hiện tại Pháp, đó là trong lúc nguồn vaccine được giao càng lúc càng nhiều, các trung tâm tiêm chủng lại thiếu người đến trích ngừa. Đối với tờ báo, giải pháp rất đơn giản, mở rộng chiến dịch tiêm chủng cho tất cả các giáo viên và những người làm việc trong các ngành dễ bị nhiễm dịch. Tờ báo nêu bật nghịch lý, vào hôm qua trên toàn quốc hơn 300.000 chỗ dành cho người được tiêm chủng không có khách, khiến các cơ quan phụ trách phải cố tìm kiếm những tình nguyện viên khác đáp ứng các tiêu chí của chính phủ, và hơn một nửa trong số những liều thuốc quý giá đó có nguy cơ hết hạn sử dụng trong vòng 10 ngày.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm Thời sự nói về tầm nhìn China 2025 hay là bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ, tạp chí do Minh Anh biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày 30 tháng 7 năm ngoái. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bước sang một nấc mới, đó là cuộc chiến lãnh sự. Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần qua ra lệnh đóng cửa các tòa lãnh sự lẫn nhau, một của Trung Quốc tại Houston và một của Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ đặc biệt tố cáo Bắc Kinh gia tăng các hoạt động gián điệp, đánh cắp công nghệ nhằm phục vụ cho mục tiêu tầm nhìn Made in China 2025 đầy tham vọng. Chỉ trong vòng có vài ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, nhiều sự kiện dồn dập xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vốn dĩ đã xấu đi, nay thêm phần tồi tệ. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hai tin tặc người Trung Quốc. Trong buổi họp báo, trợ lý trưởng lý, ông John Demers nêu rõ.
The U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Washington.
Văn phòng Trung ý quận Đông Washington và Cơ quan An ninh Quốc gia quyết định truy tố hai tin tặc Trung Quốc làm việc cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, trong đó có Cơ sở An ninh tỉnh Quảng Đông trực thuộc Bộ An ninh, với tội danh tiến hành một chiến dịch càn quét xâm nhập toàn bộ hệ thống máy tính. Chiến dịch này nhằm vào các sở hữu trí tuệ và các thông tin thương mại bảo mật trong các lĩnh vực tư nhân, kể cả các dữ liệu nghiên cứu COVID-19 liên quan đến điều trị, xét nghiệm và vaccine. Chiến dịch còn nhắm vào các ngành công nghiệp như ngành sản xuất các trang thiết bị y tế, công nghệ cao, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, phần mềm giáo dục kinh doanh và trò chơi, năng lượng mặt trời, ngành bào chế dược và quốc phòng.
Vài giờ sau khi ra thông cáo trên, chính phủ Mỹ gia hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự tại Houston. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23 tháng 7, lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp tổ chức các hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong buổi họp báo, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc những gián điệp trên của Trung Quốc tiến hành đánh cắp các dữ liệu của nhiều hãng công nghệ cao, không chỉ riêng tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia có công nghệ tiên tiến khác như Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Anh Quốc, Hàn Quốc, v.v. Và các hoạt động dò thám này của Trung Quốc là nằm trong khuôn khổ kế hoạch China 2025.
Unsurprisingly, the intrusions targeted industries outlined in the Made in China plan. Không ngạc nhiên, những vụ xâm nhập này nhắm vào các ngành công nghiệp được vạch ra trong kế hoạch Made in China 2025, kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc, nhắm đến phát triển những ngành công nghiệp sản xuất công nghệ tiên tiến chiến lược. Dù rằng bản kế hoạch kêu gọi một cách tiếp cận theo hướng cách tân, những trường hợp này cho thấy rõ bản kế hoạch này giống như một bản đồ chỉ dẫn để đánh cắp hơn là một bản hướng dẫn để đổi mới. Những hành động xâm nhập trong trường hợp này chủ yếu nhắm vào 8 trong số 10 ngành công nghệ được xác định trong bản kế hoạch, đó là công nghệ thông tin thế hệ mới, robot và các loại máy móc công cụ tự động hóa, hàng không và các linh kiện hàng không, các loại tàu hàng hải, vật liệu mới, công nghệ sinh học và kỹ nghệ đường sắt.
Kế hoạch Made in China 2025 đó nói gì? Được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố hồi tháng 5 2015, bản kế hoạch 10 năm này vạch ra mục tiêu là đến năm 2025, 80% các sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng cao như được đề cập ở trên phải được sản xuất ở trong nước. Mục tiêu là phải có được một sản phẩm tương đồng của Trung Quốc. Trong một số lĩnh vực, mục tiêu này của Trung Quốc hầu như đã đạt được. Chẳng hạn, nếu như Mỹ đã có GAFA, tức Google, Apple, Facebook, Amazon, thì một cách tương ứng, Trung Quốc cũng có BSTA, tức là Baidu, Xiaomi, Tencent, Alibaba. Và nhất là còn có cả Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, hiện là tâm điểm của cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Một lĩnh vực khác cũng cho thấy dường như Bắc Kinh đã đạt được mục tiêu là đã có được Hyperloop của riêng mình, một dạng tàu điện siêu thanh do nhóm nghiên cứu của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phát triển. Tuy những thông tin về dự án tàu điện từ trường này vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là cũng như bao dự án khác, Bắc Kinh không muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai. Chỉ có điều kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc đe dọa vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Mỹ và khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Một mặt, Bắc Kinh tìm cách tiếp cận các hiểu biết tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng mặt khác, Trung Quốc khóa chặt cánh cổng thị trường của mình. Đồng thời, để có thể hoàn thành nhanh chóng các mục tiêu đề ra, Bắc Kinh trong một thập niên gần đây tăng tốc các hoạt động dò thám, tấn công tin học để đánh cắp công nghệ kỹ nghệ cao tại nhiều nước phương Tây, theo như điều tra của nhà báo Antoine Izamba, tác giả tập sách Pháp, Trung Quốc, những mối liên hệ nguy hiểm. Trên đài France 24, ông giải thích.
Những gì mà các cơ quan phản gián cho biết từ năm 2006, trong giai đoạn 2008, 2014, 2015, chúng ta thấy rõ có một đợt dò thám tin học tấn công tin tặc tại Pháp cực kỳ dữ dội. Tình trạng sau đó đã giảm bớt đôi chút vì Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ điểm mặt chỉ tên, và do vậy Bắc Kinh đã hiện đại hóa đôi chút công cụ dò thám tin học của mình, cho nên giờ rất khó quy cho Trung Quốc tiến hành tấn công tin học tại Pháp. Nhưng những gì phần đông những người phải đối phó với tình trạng này đã nói với tôi, chính một nước lớn mới tấn công các doanh nghiệp của chúng ta nhiều nhất tại Pháp.
Bên cạnh các hoạt động tin tặc, các cơ quan phản gián phương Tây còn báo động hiện tượng sinh viên gián điệp Trung Quốc. Ngày 2 tháng 7 năm nay, Cơ quan An ninh Nội địa Bỉ công bố báo cáo hàng năm cảnh báo mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong các ngành công nghệ quốc phòng. Vẫn theo Cơ quan phản gián Bỉ, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt khuyến khích sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Bruxelles, vì thành phố này là nơi trú ngụ nhiều trụ sở lớn của các định chế Liên hiệp châu Âu. Mối lo gián điệp sinh viên này trước đó đã từng được FBI của Mỹ đánh động vào năm 2019 sau vụ bắt giữ sinh viên Chi Chao-kun học tại Viện Công nghệ Chicago. Nhiệm vụ của cậu sinh viên này là xác định các công dân Mỹ gốc Hoa hay Đài Loan làm việc trong các ngành công nghiệp vũ khí mà cơ quan tình báo Trung Quốc đánh giá là có thể tuyển dụng được. Theo như giải thích của ông Joseph Augustine, cựu trợ lý giám đốc CIA với kênh truyền hình France 2. Vẫn theo vị cựu lãnh đạo CIA này, thì Trung Quốc sử dụng sinh viên gián điệp là bởi vì họ có đến 350.000 du học sinh. Số sinh viên này đông đến mức họ có thể chỉ định một số cá nhân cho việc tìm kiếm những thông tin nào mà Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến. Hoạt động dò thám, tin tặc, đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã có ít nhất từ 10 năm nay. Vì sao đến bây giờ Hoa Kỳ mới có những phản ứng mạnh mẽ? Việc gây ầm ĩ lúc này chắc chắn cũng nhằm mục tiêu tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây giật mình tỉnh ngộ là đã bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, cũng như là đã bị nước này bỏ xa trong nhiều ngành chiến lược, từ viễn thông cho đến cả không gian, nhất là có nguy cơ bị Trung Quốc qua mặt trong cuộc đua tìm kiếm vaccine chống COVID-19. Thế nên, theo quan điểm của ông François Costantini, chuyên gia địa chính trị với kênh truyền hình Russia Today, việc Washington cho đóng cửa Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston lần này là nằm trong một phần chiến lược chặn đà tiến lên của China 2025 của Bắc Kinh.
Aujourd'hui, les États-Unis, au contraire, préfèrent limiter en effet le rôle l'avancée de la Chine.
Đúng là hiện nay Hoa Kỳ muốn hạn chế bớt vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trên thế giới. Mỹ chủ yếu nhắm vào ở những lĩnh vực có thể gây thiệt hại nhiều nhất. Những gì Hoa Kỳ nhận thấy từ một phần tư thế kỷ nay, hầu như Trung Quốc xây dựng nên sức mạnh của mình nhờ vào thặng dư thương mại. Ở đây, người ta thấy rõ chính trong thặng dư thương mại, chính sách thương mại, trí thông minh nhân tạo, một số lĩnh vực chiến lược mà Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sức mạnh của Trung Quốc để đẩy lui GDP của Trung Quốc. Đừng quên rằng 45% GDP của Trung Quốc có được từ ngành xuất khẩu. Do vậy, giảm thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là giảm sức mạnh của Bắc Kinh và có thể dẫn đến việc người dân Trung Quốc tự chất vấn để cuối cùng có thể là một cuộc cách mạng chính trị như Hoa Kỳ nhắm đến, nhất là vào thời điểm đôi bên đang trong cuộc đọ sức.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI, thông tin viên Hoàng Hằng từ Úc phỏng vấn nhạc sĩ Xuân Tiên, cây đại thụ cao niên nhất của dòng tân nhạc Việt Nam. Và theo nhạc sĩ Xuân Tiên thì nền âm nhạc Việt Nam phải mang tính dân tộc.
Năm 1921 tại Hà Nội, Xuân Tiên là nhạc sĩ cao tuổi nhất của nền tân nhạc Việt còn tại thế và hiện sống ở Úc Châu. Dù đã sống qua hơn một thế kỷ với bao thăng trầm của vần nước, ông vẫn thế, vẫn một Xuân Tiên lịch thiệp, sang trọng, hào hoa, lạc quan và minh mẫn. Nền âm nhạc Việt đã vinh danh những đóng góp nổi bật của ông, khúc hát ân tình, về dưới mái nhà, hờn đồ bàn, duyên tình hay mong chờ là những bản nhạc chạm tới trái tim người yêu nhạc và sống mãi với dòng thời gian.
Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vàng chung bóng.
Có năng khiếu, 6 tuổi được học kiến thức âm nhạc vỡ lòng từ người cha. Cùng khả năng tự mày mò học hỏi, ông tiếp cận hàng loạt các nhạc cụ Tây Phương cũng như các nhạc khí dân tộc cổ truyền Việt Nam. Thực tế, hiếm có nhạc sĩ nào như ông đã sử dụng thành thạo đến 25 loại nhạc cụ khác nhau. Từ năm 18 tuổi, ông bắt đầu làm việc trong những ban nhạc của người ngoại quốc và đi trình diễn từ Bắc vào Nam. Dần về sau, ông đi vào sáng tác rồi điều khiển nhiều dàn nhạc và cộng tác với các đài phát thanh trước năm 1975. Nét đặc trưng của nhạc Xuân Tiên nằm ở những giai điệu lạc quan, yêu đời, yêu người, đầy tình tứ quê hương, hòa quyện cùng âm hưởng dân ca Bắc Trung Nam. Ngoài ra, ông cũng có những bản nhạc buồn, nhưng chỉ là những chấm buồn thoảng qua, man mác xa vắng chứ không bi thương sầu lị.
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian, thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua hay dừng lại để tôi nhắn ai vài câu.
Có thể nói, chất tinh túy của dân ca miền Bắc đã được ông gói ghém tài tình và duyên dáng qua bài Duyên Tình. Tuy nhiên, thời gian qua, gia đình nhạc sĩ Y Vân đã khởi sự tranh luận tác quyền của bản nhạc. Qua truyền thông Úc, Việt Nam, chương trình của Trung tâm Thúy Nga, một lần nữa RFI tiếng Việt, ông đã khẳng định quyền tác giả đối với bài hát này. Theo đó, Y Vân được xem như là một người em, một đồng nghiệp trẻ thân thiết, được Xuân Tiên ưu ái, đồng ý để tên chung vào sáng tác của mình, cũng để tiền Y Vân mang dùm bản nhạc đến bán cho nhà xuất bản thời đó.
Hồi đó tôi bận công việc nhiều lắm, thế nên tôi còn có người bạn là Y Vân đó, hắn chép bài cho tôi rất đẹp. Đến khi mà nhà xuất bản cần mua, tôi bận việc, tôi nhờ Y Vân đem bài nhạc của tôi là bài Duyên Tình đó đưa cho Y Vân để đưa nhà xuất bản cho xuất bản. Nhưng mà Even có nói trước với tôi là nếu mà Even đem bán dùm thì phải có tên Even kèm vào cái bài đó. Tôi bảo được rồi, nghĩa là bạn bè thì có tên nhau là cái chuyện thường, không có gì cả. Nhưng mà cứ việc ký dùm xong rồi bán cho tôi.
Trên
năng sáng tác cho nhuần nhuyễn như loài nhạc cụ. Ông còn cải tiến và sáng tạo một số nhạc cụ mới như sáo trúc loài 10 lộ và loài 13 lộ được trưng bày tại bảo tàng con người ở Paris, đàn tranh Xuân Tiên hay đàn bầu Xuân Tiên. Điều thôi thúc ông làm việc công việc sáng tạo thú vị này là vì
nhạc cụ của Việt Nam nó thiếu thốn nhiều lắm, còn phần nhiều là nhạc của Trung Hoa nhiều. Nhạc cụ Việt Nam thì có cái đàn đáy và cái đàn bầu là của Việt Nam mà thôi. Cho nên là tôi thấy thiếu thốn về cái nhạc cụ Việt Nam. Mà thứ nhất là thiếu thốn về cái cung bậc, nó thiếu thốn âm trong cái giọng, nó thiếu thốn, nó không đủ cung bậc để mà chơi chung với những nhạc cụ Tây phương.
Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù, ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù, vạc kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Là một nhạc sĩ sáng tác và chơi nhạc, cải tiến và chế tác nhạc cụ đi qua đường ấy chiều dài thế kỷ, chứng kiến những đổi thay của lịch sử và con người, ông không hề có những ưu tư và vùng của riêng mình. Không hề, những gì ông chia sẻ là những trăn trở mang tính thời đại, đánh đồng dòng suy tư cho hậu thế, đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo, âm nhạc và nghệ thuật.
Vì thế cho nên là tôi mong rằng thì là sau này, cái thế hệ sau này thì các nhạc sĩ sẽ chú trọng về cái âm điệu, về cái giai điệu của những bản nhạc.
Dạ.
Để cho nó thích hợp hơn bây giờ.
Dạ.
Thì bà lại tôi thì nghĩ rằng là cái nền âm nhạc Việt Nam ấy phải có một cái dân tộc tính. Nhá? Có một cái dân tộc tính. Nghĩa khi mà nhạc tấu lên mà cái người ta biết là cái bản nhạc này là của Việt Nam, cái bản nhạc kia của nước khác, thì như thế. Tất nhiên là làm cái nghệ sĩ thì phải biết về cái nghệ thuật và hiểu rõ về nghệ thuật và phải tôn trọng cái nghệ thuật. Chứ đừng có bao giờ mà nghĩ đến cái thị hiếu của quần chúng mà người ta thích, nhưng mà cái trình độ, nói cho đúng, cái trình độ quần chúng không bao giờ bằng cái trình độ những người chuyên môn. Và cái này là cái quan trọng này. Mỗi một cái sáng tác của một nhạc sĩ đi nữa thì cũng không được của mình giống của mình, nghĩa là không lặp lại những cái ý tưởng, những cái âm điệu gì mà mình đã sáng tác rồi.
Cho đến hôm nay, mạch nguồn sáng tạo vẫn không ngừng chạy trong cơ thể khi mà ông đang thay nghén một số thể loại sáng tác mới. Hy vọng công chúng mến mùa nhạc sớm được thưởng thức những tác phẩm mới của ông. Một lần nữa, RFI Tiếng Việt xin được vinh danh ông, một người nhạc sĩ tao nhã, âm từng nhạc lý phương Tây lẫn phương Đông. Ông để lại cho hậu thế những bản tình ca sâu đậm về tình yêu quê hương, đất nước, một thứ tình rộng lớn hơn chứ không đơn thuần chỉ gói ghém trong tình yêu lứa đôi. RFI kính chúc ông thật nhiều sức khỏe.
Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi
sau. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Duterte tuyên bố với Trung Quốc là Philippines sẽ không ngừng các cuộc tuần tra trên Biển Đông. Khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ thêm trầm trọng do tình trạng thiếu oxy. Lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố nước Mỹ lại tiến bước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tham vọng của Tổng thống Biden là chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh của RFI ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp, tạp chí dành để nói về sắc xanh nồng ấm, hành trình ta tìm thấy ta, Lệ Thu giới thiệu bộ phim của Pháp về tình yêu đồng giới, từng gây chấn động nền điện ảnh thế giới. Sau cùng là chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu điểm của Minh Anh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả cùng với Pha Phôn, người đảm nhiệm phần kỹ thuật hôm nay. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý vị vào ngày mai.